cảm giác nó thu hút những cái tầng sẵn ở ngoài thì đây gọi là nhớ, còn nó mất cái nhớ thì gọi là quên, phải không? Đó, khi mà nó chú tâm rồi xem xét cái này cái kia hoặc là nhớ lại việc này việc nọ thì lúc đó gọi là nhớ, còn lúc nào không nhớ thì gọi đó là quên. Thí dụ như hôm qua mình có làm cái gì đó thì bữa nay có người hỏi lại thầy hôm qua làm cái đó nó tốt hay xấu, cái mình lúc đó mình quên lẫn cái chuyện làm hôm qua, cái mình nhớ không được thì nói sao, nó tôi quên mất rồi. Quên mất tức là không nhớ, tức là quên như vậy. Còn nếu khi mà ta hỏi thì mình nhớ, hôm qua tôi làm thế này thế kia thế nọ, tức là cái cảnh hôm qua nó còn chiếu ở trong mình nhớ kỹ. Vì vậy mà cho nên nó là lãm trần á, lãm trần tức là nó nhớ hay là thấy được những cái tầng cảnh đó thì gọi đó là nhớ, còn nó mất cái nhớ thì gọi là quên. Những cái thu hút, những cái điên đảo phân trụ dị diệt kia, những cái điên đảo, những cái điên đảo thanh trụ dị diệt kia thu hút người nhóm họp trở về không có vượt thứ lớp nhau, gọi là cái căn ý biết. Thì những cái câu này nó rất là khó là tại sao? Vì diễn tả về cái ý, mà cái ý là cái mình lâu nay mình không có biết cái sinh hoạt nó thế nào. Thì đây là Phật muốn chỉ cho mình thấy cái sinh hoạt của nó. Cái sinh hoạt của nó là sinh hoạt điên đảo. Điên đảo là sao? Là nó chạy theo cái sanh, trụ, dị, diệt bốn tướng đó, rồi nó thu hấp những cái tướng sinh, trụ, dị, diệt vào, trở vào trong. Mà trở vào trong rồi thì nó theo thứ tự, chứ nó không có vượt, nó không có vượt khỏi nhau, hay là không có vượt bậc với nhau. Thì cái đó gọi là cái ý biết, cái ý biết, hay là nói cái căn ý biết. Nhưng bây giờ nói vậy thì quý vị nghe cũng khó hiểu. Bây giờ tôi nhắc lại, tại sao nói cái điên đảo sanh trụ diệt? Bởi vì cái sanh trụ diệt là cái tướng ở bên ngoài. Thí dụ như mình thấy người ta trồng một cái cây, khi thấy người ta trồng cái cây xuống đó, thì lúc đó là gì? Là sanh. Rồi hoặc thấy cái cây mà nó đang tăng trưởng, hay là nó đang cái lúc mà thịnh hành, thì đó là trụ. Rồi mình thấy cái cây nó hơi khô héo, đó là dị. Mình thấy cái cây hoàn toàn khô, đó là diệt. Như vậy thì khi mình thấy cái cây từ mới trồng, thấy cái cây nó tăng trưởng, thấy cái cây nó biến đổi, nó héo tàn, cho tới thấy cái cây khô khan, thì những cái thấy đó là cái thấy ở đâu? Ở trong, ở ngoài? Thấy ở ngoài, nhưng mà cái ý của mình thì nó thu hút trở vào trong. Nó thu hút trở vào trong đó. Như vậy thì hôm nay mình thấy mà ngày mai mình nhớ lại đó, thì có phải là mình thấy lại cái đó, hay là mình ngồi đây mà mình nhớ lại cái đó hiện ra? Nếu nó không có thu hút vô trong thì ngày mai mình muốn nhớ lại đâu có cảnh nó hiện, phải không? Như vậy thì ở ngoài có cái cảnh rồi thì nó thu hút trở ngược vô trong. Thì gọi là điên đảo, từ cái tướng ở ngoài nó quay trở ngược vô trong, đó là cái điên đảo của sanh trụ diệt. Từ cái điên đảo sanh trụ diệt đó mà nó quay hút trở vô trong, mà vô trong á thì nó rất có thứ tự, chứ nó không có vượt thứ lớp nhau. Bây giờ giả sử hôm qua mình thấy bốn cái tướng sanh trụ diệt, thì bữa nay mình ôn lại thì nó cũng hiện ra sao? Cũng sanh trụ diệt đàng hoàng thứ lớn. Như vậy thì vào thứ lớn cho nên ra nó cũng thứ lớn, chứ nó không có vượt bực với nhau. Như vậy thì để thấy cái công tác của cái ý đó, cái ý nó có công tác đó. Như vậy thì cái ý nó do nó thu hút cái điên đảo sanh trụ diệt bên ngoài rồi vào ở trong theo thứ tự, cho nên nó chừng nó phát ra, nó có cái cảm biết. Thì cái cảm biết đó đó gọi là cái ý căn, hay là cái ý tri căn, gồm ý với cái nhọc đồng là cái bồ đề mà do chú tâm chú ý nó phát ra cái tướng lao nhọc, nhân nó sanh diệt hai cái thứ vọng trần, rồi nhóm họp cái biết ở trong à, thu hút những cái trần này vào trong, rồi cái thấy nghe nó ngược dòng, cái dòng không có đến nơi, rồi đó là cái giác trì, cái tánh giác trì à, cái câu này dễ hiểu không? Đây là nói cho mình biết rằng cái động tác hay là cái việc làm của cái ý, nó nhân hai cái thứ vọng trần sinh diệt. Sinh diệt tức là sanh trụ dị diệt hồi nãy đó, bốn, nhưng đây góp lại là hai. Rồi nó nhóm họp cái biết ở trong, rồi nó mới thu hút những cái trần vào trong. Nhưng mà cái thấy nghe nó là ngược dòng. Tại sao mà ngược dòng? Bởi vì cái thấy nghe có mắt tai thì nó là sao? Thấy thì thấy ngoại cảnh, còn nghe thì cũng nghe tiếp bên ngoài, thành nó thấy nghe đều phóng ra ngoài. Còn cái nhớ của ý thì nó ra ngoài vô trong à, khi mình muốn nhớ là mình nhớ trở lại, đi ngược vô trong, phải không? Thành ra mấy căn kia, năm căn kia là nó cảm giác phóng ra ngoài. Còn cái cảm giác của ý, biết của ý thì nó quay ngược vô trong đó. Như vậy thì thường thường cái gì mình muốn biết là một phần nhiều mình hơi chú tâm mình suy nghĩ, hoặc nhìn xuống mình suy nghĩ, tức là để gợi, để tìm lại ở trong, phải không? Vì vậy mà nói nó ngược dòng, mà dòng không đến nơi. Nó ngược dòng mà tìm, nó tìm ở trong mà tìm tới đâu? Thấy cái chỗ nào chỗ cùng của nó tìm không? Không có. Bởi vì nó tìm ở trong tự nó nhớ ra, chứ nó không thấy tới chỗ nào là cái gốc của nó để nó tìm tới đó. Vì vậy mà nó không có đến chỗ, thì gọi cái đó là cái giác tri, cái tánh giác tri. Cái tánh giác tri này lìa cái thức ngủ hai cái trần, thức ngủ và sanh diệt, thì cứu kính không có thể. À, cái hiểu biết này nếu mà lìa cái thức ngủ và sanh diệt thì nó không có tự thể. Như thế A Nan, nên biết cái căn giác tri như thế không phải từ thức ngủ đến, không phải từ sanh diệt mà có, chẳng phải từ cái căn mà ra, cũng không phải từ hư không mà sanh. Vì cớ sao? Nếu từ thức mà đến thì khi ngủ liền theo cái đó, theo cái thức mà diệt. Làm sao mà biết được cái ngủ đó? Làm sao mà làm ra ngủ hay là biết được cái ngủ? À, khi sanh có thì khi diệt tức đồng với không, khiến cái gì mà nhận ra cái diệt à. Nếu từ cái diệt mà có thì cái sanh tức cái diệt nó đã không rồi, thì cái gì mà biết được cái sanh à. Nếu từ cái diệt mà có thì khi sanh tức là cái diệt mất, thì làm sao mà biết được cái sanh, cái gì biết được cái sanh? Nếu từ cái căn mà ra thì ngũ thức hai tướng đó tùy thân khai hiện lìa hai cái thể này cái giác tri đó, giác tri này đồng với qua đốm đúng hư không, cứu kính không tánh. Nói rằng hai cái tướng thức ngủ tùy theo thân khai và hiện. Thân khai hiện sao? Khi thức thì sao? Lỗ tai cũng, con mắt thì mở, người ta biết là khai rồi, phải không? Lỗ tai có mở không? Lỗ tai có mở không? Mở chứ, phải không? Mở mà đều mở cách khác, chứ mở không phải mở con mắt, phải không? Lỗ mũi cũng mở, cái lưỡi cũng mở, phải không? Ví dụ như khi mình ngủ nói con mắt thì lỗ mũi mình nói mình không có đóng. Nhưng mà thực ra khi mình ngủ là có ai đưa cái mùi thơm mùi hôi tới mình hay không? Đâu có hay, phải không? Thì như vậy tức là đóng rồi đó. Còn con mắt mình thì khi mình nhắm lại, ngủ thì nhắm lại thì người ta nói đóng là dễ hiểu. Nhưng mà lỗ mũi tuy không có bít lại nhưng mà vẫn là đóng lỗ tai cũng vậy. Ngay khi mình ngủ mà ai nói nhỏ nhỏ mình đâu có nghe, phải không? Tức là đóng rồi. Thì như vậy cho nên mấy cái căn đó, khi mình ngủ thì nó đóng, khi mình thức thì nó mở. Vì vậy mà nó khai hiệp. Lìa hai cái này thì nó không có thể, phải không? Cho nên hai cái giác tri này, nếu lìa hai cái nơi đó ra, hai cái thể đó ra, thì nó giống như hoa đốm trong hư không, người cứu kính là không tánh. Mà nếu từ hư không sanh thì tự là hư không biết, đâu có quan hệ gì với cái nhập của ông. Thế nên phải biết ý nhập nó là hư dối, vốn không phải nhân duyên, không phải tự nhiên. Thì như vậy thì đây là kết thúc của lục nhập, phải không? Lục nhập hay là gì? Lục nhập mà quý vị biết lục nhập, hai cái đặc điểm của nó mình phải nhớ. Đặc điểm thứ nhất, trong cái lục nhập nó vẫn là bồ đề, phải không? Đều có cái bồ đề. Mà cái bồ đề đó khi mà nó bị sao nhập rồi thì nó phát ra cái tướng duyên theo trần cảnh. Mà khi cái tướng duyên theo trần cảnh là cái tướng là thiệt hay không thiệt? Tướng duyên theo trần cảnh là cái tướng không thiệt, nó là cái thể hư dối, nó không thiệt. Còn cái bồ đề thì nó không có thể sinh diệt. Mà không sinh diệt thì tức là thiệt rồi. Bởi vậy cho nên ngay nơi sáu căn của mình, sáu nhập của mình, nó đã có sẵn cái bồ đề. Nhưng mà khi nó lao nhập thì nó thành ra duyên theo trần cảnh. Mà hiện giờ mình sống với cái lao nhập thì sống với cái bồ đề. Bởi sống với cái lao nhập cho nên sáu cái đó mình nó điên đảo, nó không có thiệt, nó là cái hư dối. Mà mình lại hài lòng tự mãn cái hư dối. Thì như vậy nói qua cái lục nhập vậy thì mấy chú thấy nó cũng tầm thường thôi, nó không quan trọng cái sự tu. Nhưng mà đây là hết sức thiết yếu của sự tu. Hiện giờ chúng ta tu là chúng ta đưa chuyển cái dính mắc của lục nhập, hay là gỡ cái dính mắc của lục nhập để mà được giải thoát cái gì, phải không? Còn người không biết tu thì họ bị lục nhập đó mà nó dính với sáu trần. Bởi dính với sáu trần cho nên họ bị điên đảo, phải không? Như vậy thì bây giờ hiện mình nói cái gần nhất, nếu mình không biết tu thì cái thiệt nhập của mình nó thích cái gì? Nó thích ăn ngon, phải không? Bây giờ thí dụ như ở thiền viện mình, bây giờ mấy chú thèm bánh xèo thì cái đó thuộc cái gì? Thiệt nhập. Mà thèm bánh xèo thì mấy chú thấy khỏe là kịp. Thèm bánh xèo mà có bữa bánh xèo ăn thì phải bao nhiêu người làm đổ mồ hôi, phải không? Đó. Mà đâu phải đổ mồ hôi thôi, mà còn phải tốn bao nhiêu tiền nữa. Còn nếu mà mình cứ ăn rau cải thường thì nó đỡ cực bao nhiêu, phải không? Thì như vậy từ cái nhập đó mà mình mê theo cả trần cảnh thì mình khổ, phải không? Rồi cái thiệt nhập như vậy, rồi cái tỷ nhập, rồi cái nhãn nhập, cái nhĩ nhập cũng vậy. Bởi vậy cho nên người ta đang sống, họ gọi là chạy theo dục lạc thế gian là gì? Là sáu căn, đuổi theo sáu căn như vậy, phải không? Mà thích những cái trần nào họ vừa với ý họ. Bởi vậy cho nên cả ngày họ cực khổ, năm này tháng nào cực khổ luôn luôn, vì chạy theo lục nhập thôi, phải không? Bây giờ mình biết ngay lục nhập là hư dối, nó không thiệt. Mà nó không thiệt thì chạy theo nó không? Chạy không? Không chạy. Không chạy thiệt, không chạy chơi. Nghĩa là bình thường thì biết tỉnh táo nó không chạy, nhưng mà lúc mê nó chạy nỗi nào không hay, phải không? Như vậy cho nên chúng ta học đây để thấy rõ rằng lục nhập là cái mối chốt làm cho con người khổ đau nếu đuổi theo nó, phải không? Còn bây giờ mình biết rõ lục nhập là hư dối, nó không phải là cái thiệt, thì mình không có lệ thuộc vào nó. Ai dạy gì mà chạy theo cái bóng, phải không? Ở đây đó, rõ ràng là Phật chỉ nó không có thiệt, nó như qua đốm trong hư không, hoặc là nó là cái tướng hư dối không thiệt. Đã là hư dối không thiệt mà chạy theo làm gì? Mà biết như vậy đó là mình tu, phải không? Như vậy thì cái tu nó thiết yếu, phải thấy thật rõ. Mà khi mình không đuổi theo lục nhập, tức là mình trở lại cái bồ đề của nó rồi, phải không? Mà trở lại bồ đề đó thì sẽ sống trở về những Như Lai tạng, diệu chân như tánh. Như vậy tức là trở về cái chân thật viên mãn, không bị cái cảnh hư dối nó gạt, nó lừa mình nữa. Đó là học hiểu để mà tu. Chứ nếu học cái này mà học xung xuông rồi tôi không biết nói gì, phải không? Mình thấy sao cái nào cũng nói nhập không thiệt, vậy thôi. Thì như vậy Phật khéo chỉ cho chúng ta ngay ở trong cái chân thật, gốc từ cái chân thật mà phát sinh cái hư dối. Nếu cái hư dối đó, trong cái hư dối đó nó cũng có mang cái ẩn chất chân thật cái tâm, nhưng mà giờ đừng chạy theo cái hư dối thì sẽ trở lại cái chân thật. Chứ không phải không theo cái hư dối là mình hết, không phải vậy. Mà không theo hư dối là sẽ trở về với chân thật, tức là bản Như Lai tạng, diệu chân như tánh. Rồi đọc tiếp. 12 xứ, nhưng mà đây thì nặng về cái gì, tức là cái thức xứ đó. Lại nữa, A Nan, thế nào 12 xứ vốn là Như Lai tạng, diệu chân như tánh? Này A Nan, ông hãy xem ở trong rừng Kỳ Đà này và các cái suối hồ, ý ông nghĩ sao? Những cái này là từ sắc mà sanh ra cái thấy của con mắt, hay là từ con mắt mà sanh ra cái sắc tướng? Đó, Phật nêu lên một vấn đề, nghĩa là ông ở trong rừng Kỳ Đà nhìn thấy suối hồ, thì như vậy những cái này đó, những cái sắc tướng đó đó là từ con mắt mà sanh ra, hay là từ nơi cái sắc mà sanh ra cái thấy của con mắt? Từ con mắt mà sanh ra cái thấy, hay là từ cái sắc trần mà sanh ra cái thấy? Đó là nói cho dễ hiểu. Thì mình nói từ đâu? Mình thì chắc từ mắt sanh ra, phải không? Thì đây nghe Phật bảo A Nan, nếu lại từ con mắt sanh ra cái sắc tướng á, thì khi thấy không, nó không phải sắc, thì cái sắc nên đã tiêu. Mà cái sắc tiêu á, thì hiển bày tất cả đều là không. Mà sắc tướng đã là không á, thì cái gì rõ được cái bản chất không? Thì cái không cũng lại như thế. Nếu mà mình nói rằng cái nhãn căn sanh ra sắc tướng, thì nếu nhãn căn mà sanh ra sắc tướng, thì khi mà nhìn chỗ không thì có sắc tướng không? Nhìn cái chỗ trống không đâu có sắc tướng, phải không? Nếu như vậy thì cái từ nhãn căn sanh ra sắc tướng, thì sắc tướng đó từ nhãn căn mà sanh ra, nhưng giờ con nhãn căn nó lại nhìn thẳng vào chỗ không, thì sắc tướng nó là mất, phải không? Mà sắc tướng mất thì sao? Thì cái thấy nó có mất không? Như vậy thì nếu sắc tướng nó đã mất, thì tức như khi thấy thì không, thì cái sắc mới mất. Mà cái sắc đã mất thì nó không có thể hiển bày được cái không, phải không? Như vậy thì nếu mà mình nói cái không từ cái sắc mà từ cái thấy mà sanh ra cũng không được, nó cũng giống như cái sắc ở trước. Thì cái chỗ này để nêu lên cái ý rằng, hoặc là cái sắc tướng từ mắt ra, hoặc là cái con mắt nó sanh ra sắc tướng, tức là sắc tướng sanh ra cái thấy của mắt, hay là cái thấy của mắt sanh ra sắc tướng. Đó, thì nếu cái thấy của mắt sanh ra sắc tướng, thì khi nhìn chỗ không sắc tướng mất, thì lẽ ra cái thấy cũng theo đó là mất, nó là không hết. Thì làm sao mà biết được không? Thì nếu nó từ cái không mà ra, thì cũng giống như là từ cái sắc vậy. Nếu lại cái sắc trần sanh ra cái thấy của con mắt, thì khi xem hư không nó không có sắc, thì cái thấy ác cũng tiêu mất, mất thì còn là không. Thì cái gì mà rõ được sắc và không? Thế nên phải biết cái thấy cùng với sắc với không đều là không có xứ sở. Tức sắc với cái thấy hai xứ đó nó là hư dối. Bị đây nói gì thật nhị xứ, thành ra trong là căn, ngoài là trần, gọi là xứ, hai thứ này đều là hư dối, vốn không phải nhân duyên, không phải là tự nhiên. Thì cái đoạn này muốn nói rõ rằng sắc trần và cái nhãn căn, hai cái đó, cái nào sanh ra cái nào. Nếu nhãn căn sanh ra sắc trần thì khi nhãn căn nhìn chỗ không, không có sắc trần thì cái thấy còn không? Bởi vì cái thấy, con mắt mình sanh ra cái thấy, cái thấy đó nó sanh ra cái sắc. Thì giờ cái thấy đó nhìn chỗ không thì cái sắc đó mất rồi, phải không? Mất rồi thì lúc đó cái thấy cũng mất theo. Mất theo thì làm sao mình thấy được cái không đó. Còn nếu cái thấy mình từ con mắt mà ra, nó sanh ra cái không, từ khi sanh ra cái không thì nhìn cái sắc, thì cái thấy nó còn không? Nó cũng theo không mà mất. Mất cái không thì cái thấy cũng theo đó mất, thì không thể phân biệt được cái sắc. Thì hai cái đó đều không được. Nếu mà cái con mắt sanh ra cái thấy, thấy sắc, rồi nếu sắc mà sanh ra cái thấy con mắt thì được không? Thì cái điều đó tự nhiên mình ai cũng không chấp nhận rồi. Nhưng ở đây thì Đức Phật Ngài nêu lên cho mình thấy, nếu mà cái sắc trần sanh ra cái thấy con mắt á, thì khi mà xem thấy không, không phải sắc á, thì cái thấy cũng mất tiêu rồi, phải không? Mà thấy mất rồi thì tức là đâu làm sao mà phân biệt được là sắc là không. Thế nên biết rằng sắc xứ và nhãn căn, hai cái đó, tức là nhãn căn tức là nhãn xứ, hai cái đó đều là hư dối, không phải nhân duyên, không phải tự nhiên. Bây giờ tới cái lỗ tai nghe, thì chỗ này mình thấy nó hơi khác với bây giờ một chút, nhưng mà đây Đức Phật Ngài muốn cụ thể quá cho nên Ngài mới mượn phương tiện hình ảnh của Ngài để mà ví dụ cho cái nghe đến và lại. Này A Nan, ông lại nghe ở trong trong vườn Kỳ Đà này, khi ăn cơm thì thực biện, tức là làm cơm xong rồi thì liền đánh trống, còn khi họ trúng thì đánh chuông. Thì cái chỗ này nó có một cái làm cho chúng ta có cái nghi vấn. Mấy chú biết nghi vấn sao? Bởi vì ở Ấn Độ thì không có đánh trống, mà đây nói đánh trống hợp chúng thì tất nhiên là Trung Hoa chúng. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, làm cơm xong đi khất thực thì đâu có làm cơm, phải không? Mà nói làm cơm xong thì tức là ở chùa nấu ăn, dọn lên như mấy chú á, dọn lên xong rồi đến bản cốc cốc, phải không? Thì cái này nó hơi Trung Hoa quá rồi. Đó là tôi nó nghi là nghi như vậy đó. Nhưng mà mượn hình ảnh này để mà mình thấy Đức Phật Ngài dùng cái thí dụ để biết là cái nghe nó không có gốc cội gốc gì hết, nó không có thật. Chuông trống, âm thanh chuông trống trước sau nó nối nhau. Ý ông nghĩ sao? Những cái âm thanh này là từ cái tiếng mà đến nơi cái lỗ tai, bên lỗ tai, hay là cái lỗ tai mình đến bên chỗ cái tiếng. Những cái này là cái tiếng đến bên lỗ tai, hay là lỗ tai đến bên cái tiếng. Thì theo thông thường bây giờ thì tiếng nó đến, phải không? Chứ không phải lỗ tai mình đến. Thì Phật mới dùng thí dụ: A Nan, nếu lại cái tiếng này đến bên lỗ tai thì như thì tôi đi khất thực ở thành Thất La Việt, thì ở tại rừng Kỳ Đà ác là không có tôi, phải không? Đó. Cái tiếng này ác đến bên lỗ tai, chỗ lỗ tai A Nan thì một kiền liên ca diếp nên không có đồng nghe. Huống nữa là ở trong đây có tới 1250 vị sa môn, mà một phen nghe tiếng chuông đồng đến cái chỗ ăn. Như vậy thì nếu nó đến thì ngày cụ thể nó đến thì cái tiếng nó đến bên lỗ tai người này, tức là không đến lỗ tai người kia, phải không? Giống như ngài ngài đi khất thực ở trong thành Thất La Việt, ở rừng Kỳ Đà này dẫn ngài đó. Thì đó là Phật cụ thể quá cái tiếng giống như ngài, như con người vậy. Nó có chỗ này, có mặt chỗ này thì thiếu mặt chỗ kia. Bởi vậy cho nên đến bên đây, đến tai ngã nan thì không đến tai ngã một kỳ liên là vân vân được. Nhưng bây giờ thì mình thấy tiếng nó là một cái làn sóng âm ba, nó gian ra khắp hết. Nhưng vì đây là Phật muốn cụ thể để mà vẽ cái lý nó là hư dối không thiệt thôi. Nếu lại cái lỗ tai ông đến bên cái tiếng kia thì như tôi khi mà ở trong rừng Kỳ Đà, về ở trong rừng Kỳ Đà thì ở trong thành Thất La Việt không có mặt tôi đó. Ông nghe cái tiếng trống, lỗ tai ông đã đến bên chỗ cái tiếng trống, thì tiếng chuông đồng thời nó phát ra thì nên không có đồng nghe. Hà huống là ở trong kia, nào là những thứ âm thanh của voi, ngựa, trâu, dê, các thứ, nếu mà không có đến, không có đi, không có đến, không có lại thì cũng lại không có nghe. Vì vì không có cái nào đến cái nào, không có nào lại cái nào thì không nghe. Thế nên phải biết cái nghe cùng với âm thanh đều là không có xứ sở. Tức cái nghe cùng với cái tiếng, hai thứ đó là hư dối, vốn không phải nhân duyên, không phải tự nhiên. Đó là Phật cố nhắm bẻ cái nghe và cái tiếng, hai cái chỗ đó nó không có thiệt. Hai cái đó nó không thiệt thì đừng có chấp nó. Bây giờ tới cái ngửi với mà mùi hương. Này A Nan, ông lại ngửi ở trong cái lò chiên đàn này, cái lò hương này nếu mà đốt chừng một thù, thù tức là cân lượng thù theo cái lối hồi xưa, thì trong cái thành Thất La Phiệt, thành Thất La Phiệt cách 40 dặm, nó đồng thời đều có ngửi được mùi thơm. Thì ý ông nghĩ sao? Cái mùi hương này là lại sanh từ cây chiên đàn, là sanh từ cái lỗ mũi của ông, là sanh từ hư không? Thì ba câu hỏi này mình trả lời câu hỏi nào, đồng ý câu hỏi nào? Thì ai cũng đồng ý sanh từ cây chiên đàn, phải không? Cái mùi hương nó sanh từ cây chiên đàn, chứ vô lý sanh từ lỗ mũi của mình, hoặc sanh từ hư không. Nhưng mà Phật đưa ra nhiều cái hình ảnh để cho mình thấy, thử cho mình chấp nhận cái nào, mà chấp nhận cái nào cũng không trúng. Này A Nan, nếu lại cái mùi hương này sanh ở trong lỗ mũi của ông, nói cái chuyện vô lý trước, gọi là lỗ mũi sanh ra, thì phải từ lỗ mũi mà ra. Lỗ mũi không phải là chiên đàn, làm sao trong lỗ mũi lại có mùi chiên đàn? Ông gọi là ngửi mùi hương phải ở trong lỗ mũi, vào trong lỗ mũi, tức là vào trong lỗ mũi mới gọi là ngửi. Mà ở trong một lỗ mũi mùi hương nó bay ra thì nó ngửi là phi lý, phải không? Mình ngửi là mình hít vô, mà vào lỗ mũi nó bay ra mùi hương, nó ngửi thì chuyện vô lý rồi, phải không? Phi nghĩa. Nếu thanh nó lưu không, cái tánh lưu không là thường hàng, thì mùi hương nên thường có hay là thường còn, thì đâu cần ở trong lò phải đốt cái cây khô này. Thì như vậy là hai cái đó vô lý, mình chấp nhận hết. Nếu thanh ở trong cây, nơi cây, cái này là cái mà mình không chấp nhận đây. Ác cái mùi hương này, cái chất hương này nhan đốt mà thành khói, nếu có lỗ mũi mình mà ngửi được á, thì nhờ cái hơi khói nó bay tới, phải không? Lỗ mũi mình ngửi được mùi hương là bởi vì mùi hương nó bắt lên từ khói, từ cái khói hấp hương nó bay ra thì mới có mùi thơm. Thì như vậy cái mũi mình mà ngửi được cái khói đó mới có ngửi được mùi thơm. Nhưng mà cái khói này bay lên hư không chưa có được bao xa, dị cập diễn nhiều diễn, tức là chưa có được bao xa, mà ở 40 dặm, trong 40 dặm làm sao mà ngửi được, làm sao mà đã ngửi được? Thế nên phải biết mùi hương, cái mũi cùng với cái ngửi đều là không có xứ sở. Tức cái ngửi cùng với hương, hai cái xứ đó là hư dối, giống không phải nhân duyên, không phải tự nhiên. Bây giờ mình nói rằng cái mùi hương là nó theo khói, thì chỗ nào khói bay tới thì chỗ đó mình mới ngửi được, phải không? Nhưng bây giờ mình thắp hương thì khói nó bay lên, bay lên rồi sao ta mới bay chưa bao xa mà 40 dặm ta lại ngửi được, thì sao? Thì cái điều này thật ra mình cũng chưa có cái hương trên bàn, thành ra mình cũng chưa biết nó là sao. Và cái này nếu khi nào mình thắp hương mà những loại hương thơm nhiều đó, thì mình thắp hương cái khói nó bay lửng lửng ở trên thôi, mà người ta ở ngoài kia ta nghe cũng có nghe mùi thơm, phải không? Thì như vậy cái khói đâu có bay tới ngoài kia mà sao ngoài kia ta nghe? Đó là cái điều mà Đức Phật nêu lên cho thấy là nó cũng là cái tướng hư dối không thiệt. Bây giờ tới thân xúc này, A Nan, ông thường mỗi bữa sáng giờ đầu lần, ý ông nghĩ sao? Bởi vì đây là đi đúng ở trong kinh luật Phật dạy, các ngày thì kheo sáng và giờ đầu lần. Mấy chú có nhớ giờ không? Mà giờ đấy chi vậy? Mỗi sáng giờ cái biết ở đầu mình đầu trọc, phải không? Đầu trọc tức là mình phủi hết mọi cái duyên thế gian rồi, phải không? Mình không có quyền nghĩ gì tới cái chuyện trần tục nữa hết á. Bởi vậy cho nên Phật dạy mỗi sáng mình giờ đầu một lần. Nhớ mình giờ lần nhớ hết, nhớ tất cả cái gì thế gian mình đã phủi hết rồi đó. Giờ ý ông nghĩ sao? Cái xa này mà biết là cái gì đó, thử ma thử tri, tức là cái thoa này mà được biết đó, thì cái gì là hay cảm xúc? Cái hay cảm xúc đó, hay xúc đó là tại ở tai hay là lại ở đầu đó? Cái cảm xúc đó là ở tai hay là ở đầu? Nhảy cái đoạn lưỡi nữa. Lặp lại từ cái lưỡi hồi nãy mới tới cái mũi, giờ sang cái lưỡi nhảy hết đoạn, giờ đổi lại. Này A Nan, ông thường hai thời ở trong chúng mang bình bát để khất thực. Như vậy thì Phật cho ăn buổi sáng buổi trưa, thì khất thực buổi sáng và buổi trưa hai thời. Trong khoảng ấy hoặc gặp được cái tô lạc hoặc là đề hồ thì gọi là thượng vị. Ý là nghĩ sao? Cái vị này là lại từ ở trong hư không mà sanh, sanh từ trong hư không, hay là sanh từ trong cái lưỡi, hay là sanh từ thức ăn, trong thức ăn. Ba trường hợp đó, cái vị ngon của đề hồ tô lạc đó là sanh từ hư không, sanh từ cái lưỡi, sanh từ thức ăn. Thì mình trả lời sanh từ cái nào? Chắc tất cả đều trả lời sanh từ thức ăn, phải không? Cái vị ngon nó sanh từ thức ăn chứ vô lý sanh từ hư không, vô lý sanh từ cái lưỡi. À, nhưng mà Phật đưa ra đủ ba trường hợp. Nếu lại cái vị này sanh từ cái lưỡi của ông á, thì ở trong miệng của ông chỉ có một cái lưỡi. Cái lưỡi kia khi ấy nó đã thành cái vị to rồi, tức là to lạc rồi, thì khi mà gặp cái vị đường phèn nên không có dời đổi. Mà nếu không có dời đổi thì không gọi là biết vị, tức là làm sao biết được vị đường phèn? Nếu dời đổi đó thì cái lưỡi ông nó thành ra nhiều thể, thì làm sao biết một cái lưỡi mà làm sao một cái lưỡi mà biết được nhiều vị? Làm sao một cái lưỡi biết được nhiều vị? Thì như vậy thì sanh trong cái lưỡi nó không hợp lý rồi, phải không? Thì cái điều đó chúng ta chấp nhận dễ dàng, không khó. Nhưng mà sanh ở thức ăn đây, nếu sanh ở thức ăn thì thức ăn nó không có biết, làm sao mà tự biết? Lại thức ăn tự biết thì đâu có, tức là đồng với cái người khác ăn, đâu có can dự gì với cái biết vị của ông. À, nếu sanh cái ngon sanh từ thức ăn thì thức ăn nó tự biết ngon rồi, đâu đợi cái lưỡi mình biết ngon, phải không? Cái ngon nó từ đâu ra? Nếu tô lạc tự nó là ngon là thì nó ngon rồi, nó biết ngon rồi, đâu cần mình tính đến mới biết ngon, phải không? Từ cái lưỡi ra không phải, mà từ cái đồ ăn cũng không phải. Thì như vậy từ cái gì? Chẳng lẽ tự hư không? Nếu tâm tự hư không, tự hư không, âm nếm thử hư không coi nó sẽ là cái vị gì. Ác cái hư không kia, nếu là cái vị mặn á, thì nó đã mặn được cái lưỡi của ông, thì lẽ ra nó cũng phải mặn luôn cả cái mặt của ông nữa. Thì như vậy cả người thế gian này đồng là như cá ở trong biển rồi, mặn hết. Mà đã thường chịu cái mặn, nhẫn mặn, thì trọn không biết được cái lạc. Nếu không biết được cái lạc thì cũng không biết được cái mặn. Bởi vì mặn với lạc, biết mặn thì mới biết lạc, biết lạc mới biết mặn. Nếu không biết cái này là không biết cái kia. Mình đã hẳn không có chỗ biết thì làm sao gọi là biết vị. Thế nên phải biết cái vị và cái lưỡi cùng với cái nếm đều là không có chỗ nơi. Tức cái nếm cùng cái vị, hai cái đều là hư vọng, không phải là nhân duyên, không phải là tự nhiên. Vốn không phải nhân duyên, không phải tự nhiên. Đó là để thấy cái lưỡi và cái nếm. Bây giờ nói tới cái xúc của thân. A Nan, ông thường sáng sớm mang mình giờ đầu, ông thường sáng sớm giờ đầu một lần. Ý ông nghĩ sao? Cái giờ này mà đã biết thì cái gì là hay xúc? Cái hay á, hay xúc đó là ở tai hay lại là ở đầu? Cái hay xúc đó là ở tai hay là ở đầu? Nếu mà ở tai á thì cái đầu ác là không biết, làm sao mà thành xúc? Nếu mà ở đầu thì tai ác không vô dụng, tức là không biết rồi, thì làm sao gọi là xúc? Bởi vì xúc là hai cái chạm nhau, phải không? Xúc là chạm nhau. Mà nếu cái xúc đó là biết nó ở tai thì nó không phải ở đầu, mà biết ở đầu thì không phải ở tai, thì mà không, nếu một bên biết bên không biết thì không thành nghĩa xúc. Còn nếu mỗi bên đều có xúc hết thì ông A Nan nên có hai thành. Bởi vì bên nào cũng biết, mà biết thì mình chỉ có một cái biết hay nhiều cái biết? Nếu là nhiều cái biết thì có nhiều thân. Nếu đầu với tai mỗi cái đều do cái xúc mà sanh ra thì tai cùng với đầu sẽ là một thể. Nếu đầu với tai một cái xúc sanh ra, tức là có một cái xúc, thì tức là cái tai với cái đầu sẽ là một thể. Nếu một thể thì cái xúc ác không có thành. Một thể thì đâu có cái thành xúc, vì xúc là hai cái chạm nhau. Mà nếu đầu với tai đều có biết hết thì như vậy thì nó không thành xúc rồi. Nếu hai thể thì xúc nó ở tại chỗ nào? Nó tại năng thì không phải sở, mà tại sở thì không phải năng. Không nên nói cái hư không cùng với ông mà làm thành cái xúc. Không lẽ cái hư không cùng với ông làm xúc? Thế nên phải biết cái xúc, cái giác xúc cùng với thân đều không có xứ sở. Tức thân cùng với xúc, hai cái đều là hư dối, vốn không phải nhân duyên, không phải tự nhiên. Đó, như vậy thì cái nghĩa xúc của thân không hợp rồi. Bây giờ tới cái pháp trần với ý. Này A Nan, ông thường tâm ý duyên ra cái sở duyên, tức là duyên với cái ba cái tánh thiện ác vô ký, sanh thành ra cái pháp tắc. Pháp tắc tức là pháp trần. Cái pháp này là lại tức nơi tâm sanh ra là sẽ lìa tâm mà riêng có nơi chốn. Tức tâm sanh ra hay lìa tâm mà có nơi chốn. Này A Nan, nếu tức tâm á thì cái pháp trần này nó không phải là trần. Bởi vì nó là tâm mà nó cũng phải là trần, nó cũng không phải là cái sở duyên của tâm, thì làm sao mà thành xứ? Vĩ xứ tức là thập nhị xứ, ở trong thì có căn, nó ngoài có trần thì mới thành xứ. Bây giờ nếu mà nó là từ tâm sanh ra thì nó là tâm rồi, đâu thành trần? Mà không thành trần thì làm sao thành xứ? Nếu lìa tâm mà riêng có nơi chốn á thì cái pháp tắc này nó tự tánh là biết hay là không biết. Đó, tức là cái pháp trần này bản chất nó là biết hay không biết. Mấy chú trả lời thử coi.
Dạ,
biết hay không biết. Bây giờ tôi nhắc lại nói pháp trần, mà nhiều khi nói mà không hiểu pháp trần là cái gì. Thí dụ như hôm qua mình thấy hai người đánh lộn, mình thấy hôm qua họ đánh đổ máu đổ mũ tùm lum, thì bữa nay mình ngồi một mình cái mình ôn lại cái hình ảnh của hai người đánh lộn hôm qua, cái hình ảnh đó nó hiện rõ ràng, hai người đánh lộn máu mũ cái nào thấy rõ, thì cái hình ảnh đó gọi là gì? Gọi là pháp trần đó. Cái pháp trần tức là những cái bóng hôm qua mà nó rọi chiếu rọi vào tâm mình đó, ý mình đó, thì cái bóng đó gọi là pháp trần đó. Cái bóng đó khi mình ôn lại thì nó hiện ra rõ ràng. Như vậy thì cái ý duyên cho cái pháp trần đó thì gọi nó là nhớ lại cái cảnh hôm qua à. Như vậy thì cái pháp trần đó nó là biết hay là không biết? Nên chúng trả lời dứt khoát câu đó là biết hay không biết. Nếu nói cái nào cũng không trung hết trơn. Đó, biết hay không biết thì trả lời biết á, ác là gọi là tâm rồi, chứ tâm nó biết, phải không? Đó. Còn khác với âm mà không phải trần, khác với âm mà không phải trần thì đồng với tâm lượng người khác. Cái câu này dễ hiểu không? Khác với âm tức là không phải tâm âm, mà nó cũng không phải là pháp trần cảnh nữa. Không phải tâm, không phải trần thì tất nhiên là nó đồng. Không phải tâm của âm mà không phải trần thì nó đồng với tâm người khác rồi, phải không? Bởi vì không phải trần mà không phải tâm của ông, tức là tâm của người ta chứ gì. Đó. Bởi vậy cho nên khác ông mà không phải trần, khác ông tức là khác với cái tâm của ông mà nó không phải là trần, thì nó là cái tâm của người khác rồi. Mấy chú hiểu câu đó không? Nghĩa là nếu là tâm biết mà cái đó là tâm của mình biết thì đó là tâm mình, còn cái này nó biết, nó không phải trần tức là biết, mà biết mà không phải ông thì tức là tâm, là cái biết của người khác chứ gì. Đó. Cho nên nó đồng với cái tâm người khác. Tức âm, tức tâm, tức là âm, tức là tâm. Thì làm sao tâm âm lại hai cái âm, tức âm mà tức tâm? Bởi vì nếu cái pháp trần đó nó tự mình mà mình nhớ cái nó hiện ra, phải không? Mình nhớ nó hiện ra thì nó tức nó là mình, nó cũng là cái biết của mình, hay là nó là mình, nó là cái biết của mình, thì như vậy thì làm sao mà tâm ông lại có hai cái ông đó? Thì như vậy nó cũng không thể được. Bây giờ nói nếu nó không biết á, thì trần này đã không phải là gì, là sắc nè, là thanh nè, là hương, là vị, ly hợp, lạnh nóng và cái tướng hư không, thì sẽ ở cái vị trí nào? Ở chỗ nào? Bởi vì cái pháp trần nó không phải là sắc, nó không phải là thanh, không phải là hương, không phải là vị, không phải là ly, không phải là hiệp, không phải là lạnh, không phải là nóng, cũng không phải hư không luôn nữa. Thì như vậy nó thuộc về cái gì? Nếu mà nó không phải là ông, thì cái pháp trần này nó không phải là tâm mà cũng không phải là mình, thì nó là trần ngoài. Mà trần ngoài thì trong tất cả cái trần ngoài đó nó thuộc về cái nào? Kể cả hư không nó thuộc cái nào? Nó không phải cái nào hết. Cho nên ở đây Phật mới nói ngay nơi sắc không trọn, không có nêu bài nó được. Tức là cái pháp trần đó không thể nêu bài nó trong cái sắc, cũng không nêu bài nó trong cái không được. Thì không nên, không lẽ, chữ này nãy cắt nghĩa không xong nè, không lẽ ở nhân gian này lại có cái ngoài hư không? Chứ còn nó không lẽ người nhân gian lại có cái ngoài hư không? Rồi không lẽ ở nhân gian này lại có cái ngoài hư không? Ở nhân gian này có cái gì ngoài hư không không? Đó. Bởi vậy cho nên mới nói rằng chẳng lẽ ở nhân gian này lại có cái ngoài hư không? Tâm nó không phải là cái sở duyên. Nếu là tâm thì không phải là cái sở duyên, thì xứ từ đâu, từ cái gì mà lập? Thế nên phải biết cái biết pháp, pháp trần á, cùng với tâm đều là không có chỗ nơi. Ác ý cùng với pháp, hai cái đều hư dối, vốn không phải nhân duyên, không phải tự nhiên. Như cái câu này còn nghe khó hiểu nè, tâm phi sở duyên, tức là cái tâm thì nó không phải là cái sở duyên, mà nếu như vậy thì làm sao mà lập cái xứ được? Bởi vì chia ra 12 xứ, mà 12 xứ tức là tâm, tức là ý và pháp, phải không? Pháp trần và ý thức, ý thức và pháp trần là mỗi cái nó mỗi phần riêng, cho nên gọi là xứ. Bây giờ tâm nó không phải là cái sở duyên, mà không phải sở duyên thì làm sao mà lập nó thành xứ được? À, thế nên biết